Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, tháng 5 này đánh dấu kỷ niệm 10 năm cuộc đảo chính quân sự năm 2014 ở Thái Lan, đã dẫn tới 5 năm cai trị hoàn toàn của chính quyền quân sự do tướng Prayut Chan-o-cha đứng đầu, và thêm 4 năm sau đó khi mà ông chủ trì một hệ thống nghị viện của Thái Lan do chính phủ được hậu thuẫn bởi tổ chức Bảo Hoàng và quân đội vốn đã khởi xướng cuộc đảo chính đó. Thưa anh Quốc Vinh, nhân đây xin anh kể lại cuộc đảo chính năm 2014 ở Thái Lan, cái lần mà phe Bảo Hoàng làm đảo chính cuối cùng với gia tộc Sinawat là như thế nào hả anh?
Tôi nghĩ là có lẽ chúng ta nên đi ngược thời gian xa hơn như vậy nữa mới được. Bởi vì cái cuộc đảo chính năm 2014 thì người ta gọi đó là cái công việc dở dang của tướng Prayut Chan-o-cha. Bởi vì 8 năm trước đó, tức là năm 2006, thì quân đội đã làm đảo chính lật đổ thủ tướng Thaksin Shinawatra rồi. Đó, và năm 2014 thì họ lại đảo chính một lần nữa, lật đổ cái chính phủ của thủ tướng Yingluck Shinawatra, tức là em của ông Thaksin. Đó, thì tôi nghĩ rằng là cái cuộc đảo chính hai cái này nó có liên quan với nhau. Và nó liên quan ở cái chỗ là gì, là cả hai thì đều dính dáng đến cái gia tộc Sinawat hết. Tôi còn nhớ là cái năm 2006 đó, là lúc đó tôi có mặt ở Bangkok. Cái cuộc đảo chính nó đã diễn ra và tôi đã chứng kiến từ đầu đến cuối cái cuộc đảo chính đó. Một cái cuộc đảo chính phải nói là rất là ôn hòa, không tốn một viên đạn nào hết, không thì như là chỉ có hai trường hợp mà bị lạc đạn hay gì đó thôi, cũng có người bị thương vong đó, nhưng mà thực sự ra đó người là một cái cuộc đảo chính rất là ôn hòa, không có đổ máu nhiều. Và sau khi mà lật đổ thủ tướng Thaksin á, quân đội họ điều hành đất nước bằng thiết quân luật đó, và mãi cho đến năm 2007, tức là cũng phải gần cả năm sau, thì thiết quân luật mới được dỡ bỏ, nhưng mà cũng chưa dỡ bỏ hoàn toàn nữa, dỡ bỏ khoảng 2/3 tỉnh của Thái Lan thôi đó. Và cái cuộc bầu cử sau đó đó thì được tổ chức vào tháng 12 năm 2007 đó, và lúc đó đó thì mọi điều vẫn còn nằm trong tay của quân đội thôi. Thì lúc đó một cái tòa án do chính quân đội chỉ định đó thì đã đặt cái đảng Thái Rạc Thái. Đảng Thái Rạc Thái tức là đảng của ông Thaksin Shinawatra đó, tức là lúc đó họ loại cái đảng này ra khỏi vòng pháp luật đó, và họ gần như là giải tán cái đảng này, và họ không cho các chính trị gia của cái đảng này ra tranh cử, tức là cấm ra tranh cử trong vòng 5 năm. Sau đó thì coi như liên tục trên đường phố Bangkok, trên đường phố ở các tỉnh thành lớn của Thái Lan là thường xuyên diễn ra các cái cuộc biểu tình. Một bên là áo đỏ, tức là bên ủng hộ ông Thaksin, và bên là áo vàng, tức là Bảo Hoàng. Đó. Thì trong suốt thời gian như vậy, đó, mãi cho đến 2013, đó, thì hai bên mới đồng ý tổ chức bầu cử. Đó, và trong cái 2013 đó thì em gái của ông Thaksin, tức là bà Yingluck Shinawatra, thì lúc đó đó là đắc cử và lập ra cái chính phủ kế tiếp. Đó, nhưng mà bầu cử là bầu cử năm 2013, chỉ một năm sau thôi, 2014, đó, là quân đội họ lại đảo chính và lật đổ luôn bà Yingluck luôn, loại bỏ luôn cái chính phủ đó. Và như vậy á, là từ năm 2014 quân đội nắm quyền cai trị đất nước trong vòng như vậy là 5 năm.
Nhưng mà tại sao đến năm 2014 quân đội lại làm một cuộc đảo chính một lần nữa với gia tộc Sinawatra?
Tưởng cũng nên nhắc lại, tức là vào cái cuộc bầu cử tổng tuyển cử hồi tháng 7 năm 2011, tức là lúc đó để mà bầu hạ viện đó, thì trước đó như chúng ta cũng đã biết là cái đảng Thái Rạc Thái của ông Sinawatra là quân đội họ tìm cách họ giải tán rồi đó, và cái tòa án hiến pháp mà do quân đội lập ra thì họ đã đi đến cái quyết định là giải tán cái đảng đó. Thì sau đó đó thì nó mới đẻ ra một cái đảng khác, mà cái đảng đó bây giờ vẫn tồn tại, đó là đảng Phoi Thái đó. Thì cái đảng Phoi Thái thì vào cái lúc đó đó, cái tỷ lệ cử tri đảng Phoi Thái, đây là cái người đứng đầu của cái đảng đó trong cái kỳ bầu cử đó, lãnh đạo của cái đảng đó trong cái kỳ bầu cử 2001 là chính là em của ông Sinawat, tức là bà Dinh Lúc Sinawat đó. Và sau đó đó bà đã trở thành là nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử của Thái Lan đó. Thì vào cái thời điểm đó đó là tôi đoán rằng là phía quân đội họ cảm thấy bất an, là bởi vì trong cái kỳ bầu cử đó đảng Phoi Thái là giành được đến 75% số phiếu lận. Đó. Và cái đảng này thì theo cái gọi là chủ nghĩa dân túy thì cũng giống như là Thái Rạc Thái trước đây đó, được rất là nhiều cái tầng lớp mà nghèo, những cái giới nông dân rồi ở các cái tỉnh xa xôi họ ủng hộ. Chính vì vậy mà cái đảng Phoi Thái này đã giành được đến 75%. Cho nên đó tôi nghĩ là một trong những lý do chính trước cái mối lo đó của quân đội, cho nên là họ làm cuộc đảo chính tiếp năm 2014. Và rõ ràng trước đó thì tôi không hiểu là cố tình đã được lên kế hoạch hay là chỉ là sự ngẫu nhiên đó, nhưng mà trong những cái tháng mà trước khi xảy ra cái đảo chính đó thì là bà Dinh Lúc Sinawat đó là đã phải đối mặt với các cái cuộc biểu tình rầm rộ, đe dọa là như là sẽ lật đổ chính phủ, rồi những người biểu tình đó họ cáo buộc bà là thật sự chỉ là con rối của anh mình thôi, tức là con rối của ông Thaksin thôi đó, và mọi thứ đó là ông Thaksin là đứng đằng sau nhưng mà điều khiển hết mọi thứ thôi. Thì trong cái chuyện mà vào cái thời điểm đó đó thì dư luận phần nào đó họ cũng hơi gọi là bất mãn với cái gọi là chủ nghĩa Thaksin ở Thái Lan. Họ muốn tức là làm thế nào đó phải dẹp bỏ hai cái chữ Thaksin ở trong cái hệ thống chính quyền ở Thái Lan. Đó. Sau đó đó thì rõ ràng là bà Dinh Lúc đã chịu rất là nhiều cái áp lực vào cái thời điểm đó. Bà cứ vẫn nói rằng là chúng ta tất cả đều là người Thái mà, bạn làm sao bây giờ, tôi cũng là người Thái mà bây giờ làm sao tôi phải phải đi đâu. Thành ra là bà không đi đâu hết, mặc dù anh bà đó thì trước đó là bị cáo buộc tham nhũng đó, cho nên là phải lưu vong một thời gian, mà bây giờ chỉ mới gần đây thôi thì mới quay trở lại Thái mà thôi.
Dạ cảm ơn anh. Thì cũng sau 15 năm sống lưu vong ở nước ngoài đó, thì hồi tháng 8 năm ngoái là ông Thaksin Shinawatra đã về nước. Và ngay khi về nước thì ông có thể lúc đó là phải đối mặt với một án tù 8 năm vì tội tham nhũng. Thì nhà vua Thái đã giảm án cho ông xuống chỉ còn ngồi tù 1 năm thôi. Thế nhưng vừa mới xuống sân bay thì ông Thaksin đã phải nhập viện ngay vì lý do sức khỏe. Và như vậy từ tháng 8 năm ngoái cho đến đầu năm nay, trong suốt 6 tháng, thì ông thọ án tại một bệnh viện cảnh sát thuộc hệ thống nhà tù của Thái. Thì mới đây, ngày 18 tháng 2, ông Thaksin đã được ân xá, ông được trả tự do cùng một lúc với 930 tù nhân khác, được xem là những người già hoặc là ốm yếu cùng được ân xá trong dịp đó. Và năm nay thì ông Thaksin đã 74 tuổi. Và truyền thông của Thái kể lại là ông ngồi trong một chiếc xe với người con gái là Pantothan Sinawat, đang là nhà lãnh đạo của đảng Phoi Thái cầm quyền hiện nay. Và như vậy thì cuối cùng người ta nói rằng là ông không phải ngồi tù một ngày nào cả. Thưa anh, cái việc ông được ân xá có gặp phải cái sự chống đối nào trong nước không thưa anh? Và nó mang cái ý nghĩa gì cho ông cũng như là cho nước Thái lúc bấy giờ ạ? À?
Tôi nghĩ đây là một cái sự hòa giải phải nói rất là ngoạn mục, nếu không nói rằng là có rất là nhiều ý nghĩa, mà tôi đoán rằng là nhiều cái nước mà có những cái xung đột, có những cái chia rẽ nội bộ ở trên thế giới chắc là cũng phải rất là cảm kích và cũng rất mong là giá mà cái chuyện này có thể xảy ra được cho ở nước của họ. Bởi vì những người mà chống đối ông Thaksin đó thì họ nói rằng là tại sao không có bắt ông phải ngồi tù ngày nào hết, nhưng mà Chúng ta phải nói rõ ở đây một cái điểm là ông ấy thật sự là thọ án trong lúc nằm trong bệnh viện đó, chứ không phải là một người tự do bình thường đâu đó. Thành thử ra cái chuyện mà tù nhân mình nói cho nó hết chuyện thì có nhiều tù nhân ví dụ như đang thời gian thọ án ở trong tù mà bị bệnh thì họ cũng được vào nhà bệnh viện để mà chữa trị vậy. Thì ở trong thời gian mà họ được chữa trị trong bệnh viện thì nói về mặt gọi là giấy tờ, trên giấy tờ thì họ vẫn là ngồi tù đó chứ, họ vẫn là thọ án chứ, tại sao lại không? Thành thử ra các nhà quan sát quốc tế đó họ nói rằng là cái chuyện mà ông Thaksin được ân xá thì rõ ràng là nó là một cái sự ngẫu nhiên chăng? Mình cũng không biết rõ được sao mà bệnh đúng lúc quá vậy. Đó, nhưng mà thực sự ra nó là một cái sự hòa giải phải nói là rất là ngoạn mục. Thậm chí họ còn nói rằng là nó cho thấy rằng là cái chính trường của Thái Lan, chính trị ở Thái Lan là rất là trưởng thành, có một cái sự linh hoạt đó để trong cái việc mà giải quyết cái xung đột gọi là cố hữu. Tại vì cái xung đột này là bao nhiêu mười mấy năm rồi, 17 năm, từ 2006 cho tới bây giờ. Thành thử ra đó là cái này đó cho thấy rằng là qua đó đó một mặt á, thì các nhà quan sát họ cũng nói rằng cho thấy cái tài của gia đình ông Thaksin trong trường hợp này đó là đảng phôi thai. Đảng phôi thai đó tức là hình thành là cũng từ cái là bàn tay hoặc là công sức của Thaksin, tức là của đảng Thái Rạc Thái, tức là tiền thân của cái đảng phôi thai này là Thái Rạc Thái của ông Thaksin ngày trước đó. Và nói gì thì nói thì bây giờ đảng này họ cũng đã thành lập được một cái liên minh đó, thành lập được một cái liên minh mà đối thủ chính của cái đảng này là đảng Tiến Lên. Mà đảng Tiến Lên thì không may là vì đụng đến hoàng gia, bởi vì là cứ khăng khăng đòi cải tổ cái luật gọi là khi quân liên quan đến hoàng gia, cho nên là bị liệt vào gọi là một cái người đảng mà có chủ trương cực đoan đó. Và cái phe mà Bảo Hoàng thì họ bằng mọi cách đó, họ tìm cách để mà họ vô hiệu hóa cái đảng Tiến Lên, mặc dù cái đảng Tiến Lên này là trong cái kỳ bầu cử năm ngoái đó, hồi tháng 5 2003 à 2023 thì đã giành được nhiều ghế nhất, nhưng mà rồi cuối cùng tưởng đâu là đã có thể thành lập một cái chính phủ mới. Người ta cũng đã nói chuyện rất là nhiều đến cái đảng này, nhưng mà rồi cuối cùng thì lại bị gạt ra ngoài lề mà trở thành là phe đối lập thôi. Mà chưa biết là phe đối lập này có còn tồn tại lâu được hay không nữa, bởi vì là bây giờ bên phe Bảo Hoàng vin vào cái cánh tay của tòa án về hiến pháp đó, để tìm mọi cách là coi như gạt cái đảng này ra ngoài vòng pháp luật luôn rồi.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.